Linh vực, chương 1034, nghịch thiên cấm chú, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Quanh thanh yểm đảo, rất nhiều tà ma và dị tộc không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lại có thể nghe được tiếng rít không cam lòng của Tắc Nạc. Ánh mắt những người này đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Có lực lượng không biết tên nghịch chuyển thiên địa quy tắc thế mà làm Tắc Nạc không thể tự nhiên phá cảnh, rốt cuộc là lực lượng bắt nguồn từ đâu? Từng tên tà ma cùng dị tộc đánh giá chung quanh, nhìn ra hỏa ở gần, sắc mặt đều âm trầm hẳn lên. Vừa rồi có một bóng người mơ hồ xuất hiện ở thanh yểm đảo. Có người nhắc nhở, lời vừa nói ra, rất nhiều tà ma dị tộc như đột nhiên phản ứng lại, đều liên tục gật đầu khẳng định. Lúc ngươi thu hồi di hài chú chi thủy tổ, nhất định phải vạn vạn cẩn thận, nếu để Tắc Nạc nghĩ lầm ngươi ở quấy nhiễu hắn phá giai, chỉ sợ hắn sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Lạp Phổ vội vàng cẩn thận nhắc nhở. Sắc mặt Tần Liệt cũng hơi thay đổi, lúc này, hắn chú ý tới di hài chú chi thủy tổ, vừa vặn ngay tại trung ương mật chú sương mù dày đặc kia. Vô số chú văn quỷ bí, ngưng tụ thành trận hình kỳ dị cùng loại với phược cảnh, đem chú chi thủy tổ vây lại nhiều vòng. Rác, một tiếng phá vỡ cực kỳ vang dội từ trong thanh yểm đảo truyền đến, tiếng Tắc Nạc kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. Đột nhiên, rất nhiều hồn ảnh cao to trong quầng sáng u lam đều biến mất hết. Khí thế cường đại của Tắc Nạc nhanh chóng trở nên suy kiệt. Mọi người đều biết hành động trùng kích hư không cảnh của Tắc Nạc đến đây triệt để thất bại. Tiếng vang giòn đó chính là tiếng tầng hồn đàn thứ tư hắn rất vất vả cấu tạo sụp đổ. Thất bại rồi, hắn khẳng định thất bại rồi. Tầng hồn đàn thứ tư vỡ rồi. Đây hình như là lần thất bại thứ hai của hắn. Mọi người nghị luận ầm ầm. Tần Liệt chú ý tới các vầng chú văn tụ tập ở bên cạnh chú chi thủy tổ, ở lúc này đột nhiên biến mất về phía thân thể chú chi thủy tổ. Sương mù màu xanh đậm nồng đậm quanh quần ở thanh yểm đảo cũng lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Cùng lúc lực lượng chấn nhiếp vô hình luôn tồn tại cũng lập tức không còn bóng dáng. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, rất nhiều chú văn không biết đến từ đâu, đều bị thi hài chú chi thủy tổ hấp thu. Sau khi toàn bộ chú văn biến mất, thân thể chú chi thủy tổ từ thanh yểm đảo trôi nổi ra, hướng thẳng tới mi tâm Tần Liệt. Đừng, Lạp Phổ thất thanh thét chói tai, Tần Liệt cũng vội vàng lấy tâm hồn ngăn cản. Đáng tiếc thân thể chú chi thủy tổ căn bản không chịu tâm thần hắn điều khiển, lúc cách hắn còn có 100 mét, đột nhiên hóa thành một chuỗi chú văn như con sông, bay ập về hướng mi tâm hắn. Sương mù nồng đậm tiêu tán, tầm mắt mọi người khôi phục, từng ánh mắt đều theo bản năng hội tụ đến trên người Tần Liệt. Giờ khắc này Tần Liệt bị động trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn là, đảo chủ Viêm Nhật đảo. Tần Liệt, thì ra là hắn, rất nhiều tà ma cùng dị tộc rất nhanh nhận ra thân phận Tần Liệt, trong mắt đều tràn ngập nét kinh dị. Hiểu lầm, trong đó có hiểu lầm, các vị đừng suy nghĩ miên man. Lạp Phổ vội vàng giải thích, hắn nhìn thấy vẻ mặt của rất nhiều tà ma cùng dị tộc cực kỳ bất thiện. Vậy mà lại là hắn hai lần quấy nhiễu Tắc Nạc phá cảnh. Một lão đầu hôi dực tộc âm trầm quát, xem ra, Viêm Nhật đảo không chỉ muốn. Gocchuyenaudio.com Sừng bá lục địa khác ngay cả khư địa cũng không muốn buông tha. Chiến sĩ ngư nhân tộc phụ họa nói, Viêm Nhật đảo chỉ sợ là muốn đem mỗi một tấc đất của bạo loạn chi địa đều thống trị. Hẳn là sợ hãi Tắc Nạc đạt tới hư không cảnh sẽ ảnh hưởng đại kế của Viêm Nhật đảo, cho nên mới 5 lần 7 lượt phá hư. Những người đó ùn ùn nói các thuyết, đột nhiên Tần Liệt trở thành cái bia ngắm, bị tà ma cùng dị tộc khư địa coi là độc thủ phía sau màn. Thật sự là hiểu lầm, Lạp Phổ bất đắc dĩ nói. Khụ 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 khụ, lúc này, từ sâu trong những khe rãnh kia của thanh yểm đảo, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan mãnh liệt của Tắc Nạc. Sắc mặt Lạp Phổ và Minh Phong lão tổ khẽ thay đổi. Trong tiếng ho khan, một lão giả dáng người cực khô gầy, chậm rãi từ một cửa hang âm u lơ lửng ra. Một mái đầu bạc của lão giả cực kỳ bắt mắt, trên ngực hắn tràn đầy vết máu, sâu trong con ngươi hung lệ như quỷ, có hai ngọn lửa màu lam thiêu đốt. Mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt, vẻ mặt điên cuồng hiếu sát nói. Là ngươi phải không, Tắc Nạc, chuyện này cứ hiểu lầm, Lạp Phổ vội nói, ngươi câm miệng, lão giả tóc trắng lúc quát chói tai, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố sức ho khan, từng chút một bình phục tâm cảnh, sau đó mới âm u nói. Vài năm trước ta ở lúc trùng kích hư không cảnh, ta biết ngươi vừa vặn cũng ở khư địa, chẳng qua lúc ấy Viêm Nhật đảo không nổi danh, ngươi cũng chưa có thanh thế cùng địa vị hôm nay, cho nên ngươi chỉ dám âm thầm phá rối, không dám quang minh chính đại tới đây, đúng không? Giờ này ngày này, ngươi là cảm thấy Viêm Nhật đảo đã xưng hùng bạo loạn chi địa, bên người đã tụ tập rất nhiều cường giả, rốt cuộc dám từ chỗ tối hiện thân ra roi. Hắn đã nhận định Tần Liệt chính là người khởi xướng. Dị tượng đầy trời chú văn dung nhập di hài chú chi thủy tổ, tà ma dị tộc khác không thể biết được nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Cuối cùng, di thể chú chi thủy tổ biến thành một chuỗi chú văn như con sông dài, ngay tại Tần Liệt mi tâm biến mất. Muốn nói việc này không quan hệ với Tần Liệt ai sẽ tin tưởng. Chuyện gì vậy, nhưng vào lúc này, trong hư vô bên cạnh Tần Liệt vậy mà lại truyền đến thanh âm của Đoạn Thiên Kiếp. Chợt một đôi tay từ trong hư vô lóe lên, từng chút một đem không gian xé rách ra cái khe hẹp dài. Đoạn Thiên Kiếp hờ hững đi ra, Viêm Ma Đường bắt đầu cũng cười hắc hắc thò đầu thét to. Người của chúng ta vừa mới đưa tin, nói đảo chủ ở Thanh Yểm đảo gặp phiền toái. Hắc, chúng ta đã sắp chạy tới ổ người Đông Di còn phải trở về một chuyến, thật đúng là phiền toái. Không ít võ giả Tà Anh đảo cũng hoạt động ở phụ cận, sau khi nhìn thấy dị thường bên này, vội vàng đưa tin Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc lập tức đem tình huống báo cho Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu. Đoạn Thiên Kiếp tinh thông không gian chi lực, có thể cường hành lấy lực lượng không gian xỏ xuyên qua thông đạo lâm thời, hắn vì thế trực tiếp từ hải vực mênh mông phương đông buông xuống khư địa. Vừa thấy Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu tới đây, rất nhiều tà ma cùng dị tộc chung quanh bỗng nhiên trầm mặc hẳn lên. Lạp Phổ và Minh Phong lão tổ thì là thầm thở phào một hơi. Bảy đại cường giả lánh đời, Tắc Nạp cầm đầu theo sát sau đó chính là Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp. Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp cùng nhau đến, làm thế cục. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên trở nên vi diệu, thì ra đứng ở phía sau hắn là hai người các ngươi, khó trách hắn không sợ hãi, dám quấy nhiễu ta trùng kích hư không cảnh. Tắc Nạp cắn răng nói, hắn nhận định Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng là người tham dự. Cách chương.